là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng lao động, nhất là lao động phổ thông. Tuy nhiên, quy luật cung cầu trong đào tạo nghề chưa thực sự tương xứng, đào tạo nghề và nhu cầu lao động có tay nghề trong doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều bất cập. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công đoàn quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2018 và thông báo kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong quý 3 năm 2018, các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác có liên quan đến đoàn viên và người lao động. Có ý kiến với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, tạo tâm lý yên tâm cho công nhân viên chức lao động, giải quyết kịp thời việc 700 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Global từ chối bữa ăn ca do thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Hai công đoàn cơ sở đã ký thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017-2018, Công đoàn ngành giáo dục đã trao 348 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 35 triệu đồng. Các cấp công đoàn tích cực triển khai vận động công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện do các cấp các ngành phát động và ủng hộ quỹ Tấm Lòng Vàng được trên 1 tỷ đồng. Trong đợt mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra, Quỹ Tấm Lòng Vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 76 triệu đồng, vận động công nhân viên chức lao động, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tặng quà và hiện vật với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi 117 công nhân lao động thuộc công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF bị ngộ độc khí nén công nghiệp với số tiền hơn 23 triệu đồng, hỗ trợ 30 triệu đồng cho một đoàn viên làm nhà máy ấm công đoàn, ủng hộ 20 triệu đồng làm nhà máy ấm công đoàn tại tỉnh Sơn La. Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của người lao động. Hội nghị cũng đã thông tin kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 9 tháng qua, các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc được triển khai lồng ghép với các chương trình, dự án và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện giúp người dân vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 120 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn, đến nay đã hoàn thành 45 công trình, hiện 75 công trình đang được triển khai thi công. Các dự án hỗ trợ sản xuất như hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, giống vật nuôi, máy móc thiết bị được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. 3 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số như dân di cư, xuất cảnh tảo hôn, tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã và chủ đầu tư thực hiện chính sách theo quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình 135 theo kế hoạch tỉnh giao và thực hiện kế hoạch giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10/2004-13 tháng 10/2018. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp và doanh nhân ở Yên Bái đã có sự phát triển vượt bậc với gần 1.900 doanh nghiệp, khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trình độ công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 35.000 lao động địa phương, doanh thu đạt trên 15.000 tỷ đồng, đóng góp trên 60% tổng thu cân đối ngân sách toàn tỉnh. Buổi gặp mặt là dịp để các doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường mối đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh.
Năm 2018, thành phố Yên Bái được giao thu tiền sử dụng đất hơn 115 tỷ đồng, nhưng đến nay mới thu được 29 tỷ đồng. Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay mới chỉ có 2 quỹ đất mới được đưa ra đấu giá với số tiền gần 30 tỷ đồng. Một số quỹ đất đã có trong kế hoạch từ đầu năm đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phương án bồi thường, nhưng người dân chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Bởi người dân cho rằng đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hợp pháp hóa của người dân trên địa bàn thấp. Một số người dân đã đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch nên không thực hiện được.
Vụ đông năm 2018, huyện Văn Yên phấn đấu gieo trồng trên 2.450 hectare, trong đó ngô đông trên 1.750 hectare, khoai lang 100 hectare, rau màu các loại 600 hectare. Diện tích trồng ngô sử dụng các giống GK6919, NK4300, NK66, Biosit 9698, MX4. 80-90% diện tích trồng ngô tẻ còn lại là ngô nếp, năng suất phấn đấu 37 tạ mỗi hectare. Thời vụ trồng ngô tẻ xong trước ngày 5 tháng 10, ngô nếp kết thúc ngày 15 tháng 10. Để đạt mục tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị khối nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo nhân dân tích cực thu hoạch nhanh lúa mùa, giải phóng đất để trồng cây vụ đông. Các xã căn cứ vào kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông của huyện và điều kiện sản xuất của địa phương để chủ động triển khai kế hoạch đến thôn bản. Đội ngũ khuyến nông viên cơ sở chủ động phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt cơ cấu giống, gieo trồng, bảo đảm trong khung lịch thời vụ tốt nhất, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Yên Bái đã giải quyết trên 1.600 thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, chiếm gần 94% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Trong đó, các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu tập trung tại các đơn vị như Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế. Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái. Qua giải quyết các thủ tục hành chính, 98% tổ chức cá nhân đánh giá rất hài lòng về việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục, không có hồ sơ quá hạn. Số hồ sơ bị từ chối do tổ chức xin rút không thực hiện thủ tục hành chính và hồ sơ chờ bổ sung chiếm tỷ lệ rất ít.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thị trường sơn tra hay vẫn gọi là quả táo mèo đang rất sôi động tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Yên Bái, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Theo những người dân có thâm niên kinh doanh táo mèo ở chợ Ga Yên Bái thì 2 năm gần đây, lượng táo mèo được chuyển về thành phố tăng đột biến. Như cửa hàng chuyên bán táo mèo của gia đình bà Lê Thị Năm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Yên Bái có ngày tiêu thụ trên 1 tấn quả. Quả táo mèo không chỉ bán trong tỉnh mà còn xuất bán ra nước ngoài, bà Lê Thị Năm, chủ cửa hàng bán táo mèo cho biết.
Nhưng mấy năm đổ lại đây thì lượng tiêu thụ nó tăng vọt đột biến mà người ta dùng rất nhiều. Mà cái này thì người ta bảo là dùng đốt, cho nên người ta dùng rất nhiều. Có người người ta còn mua cả đi miền Nam, có người là mua cả ra nước ngoài. Mấy năm nay tăng so với trước thì cũng phải khoảng độ 10-15 nghìn một cân. Đấy, mỗi ngày tiêu thụ khoảng độ tấn hơn tấn.
Tháng 9, tháng 10 là chính vụ thu hoạch táo mèo. Thời điểm này tại thành phố Yên Bái, khu vực chợ Ga Yên Bái và nhiều khu vực km 4 hay km 6, táo mèo tràn ngập trên một số tuyến phố sôi động. Táo được thương lái chuyển từ các huyện vùng cao như Mù Căng Chải, Trạm Tấu về. Giá táo mèo năm nay giảm hơn so với mọi năm, 1kg táo có giá khoảng từ 15 tới 30 nghìn đồng. Chị Cao Thị Hương, khách mua táo mèo vui vẻ nói.
Tôi rất giới thiệu cho rất nhiều người mà tôi mang lên tận Lào Cai, tôi bán ngày nào tôi cũng bán được một yến. Đấy, táo mèo đồi thông này, đấy làm muối sổi này rất ngon, ngày nào tôi cũng bán được một yến, tôi lấy đi để tôi bán, ngày nào cũng có khách đặt.
Những người sành ăn thường chọn táo mèo rừng hay còn gọi là táo đồi thông. Loại táo này khi chín có màu hồng trắng hoặc vàng trong, ngọt giòn và rất thơm. Đặc biệt là không có vị chát và bị chua. Chị Hà Thị Lụa, khách mua táo mèo tâm sự.
Tôi cũng hay mua ăn táo mèo này, tốt mà, tốt cho sức khỏe. Mà nói chung năm nay đẹp hơn năm ngoái, đẹp hơn mọi năm sâu lắm, năm nay thì công nhận quả đẹp.
Ăn thì sao?
Ăn thì cũng ngọt.
Ngoài ăn táo mèo, dầm, sổi hay ngâm rượu, hiện tại nhiều cửa hàng đã chế biến táo mèo thành những món ăn yêu thích như siro, mứt, ô mai mặn, ngọt, ô mai gừng, rượu vang. Những món ăn này để được quanh năm và khi gửi làm quà biếu đi xa cũng rất tiện. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng có gần 20 năm kinh doanh táo mèo ở khu vực km 4 đường Điện Biên mỗi ngày cũng chế biến tiêu thụ vài tạ táo mèo. Bà Nguyễn Thị Hằng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại bây giờ vào mùa thì chủ yếu vẫn là táo sổi, bí nệ mứt ô mai là hai loại. Vì là thật ra cái hàng đấy thì để mà nó ăn thiết thực hàng ngày, ít tiền cũng mua được mà nhiều tiền cũng mua được. Còn ví dụ như là người ta ngâm để uống triền miên thì có thể ngâm rượu, đấy, là cái đoạn là ngâm lâu. Còn ăn sống ngay thì có thể là làm táo sổi, làm mứt.
Trong đông y, táo mèo còn được gọi là một vị thuốc quý có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, hạt và ruột có nhiều tính năng phòng chống các biến chứng do tăng huyết áp gây ra. Vì những lợi ích như vậy nên những năm gần đây lượng táo mèo tiêu thụ ngày càng cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ táo mèo của tỉnh Yên Bái hiện nay cũng vẫn còn rất manh mún, chưa được chế biến sâu để quảng cáo ra thị trường. Vì vậy, về lâu dài, các đơn vị chức năng cần tham mưu để tỉnh mời gọi những nhà đầu tư chiến lược và nghiên cứu tìm hiểu và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các loại quả đặc sản này. Như vậy, sản phẩm táo mèo Yên Bái mới có thể phát triển bền vững và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng lao động, nhất là lao động phổ thông. Tuy nhiên, quy luật cung cầu trong đào tạo nghề chưa thực sự tương xứng, trong đó công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Để nâng cao sự gắn kết giữa đào tạo nghề và nhu cầu của các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị, các cơ sở dạy nghề phải năng động, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, đầu tư trang thiết bị đáp ứng với nhu cầu học tập và thực hành của học sinh, sinh viên. Có như vậy mới đảm bảo chất lượng nguồn lao động. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những khó khăn trong công tác tuyển lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng ở thị xã Nghĩa Lộ.
Chị Lò Thị Toàn ở thôn Điêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tham gia học nghề may theo chương trình đào tạo nghề 1956 từ năm 2017. Sau 3 tháng học nghề, chị nộp đơn và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ. Nhưng chị đã xin nghỉ việc chỉ sau 13 ngày. Chị Toàn chia sẻ.
Sau khi học xong lớp may ở xã mình thì tôi xin vào nhà máy may ở Nghĩa Lộ. Được 13 ngày thì cái tiền công mình làm với lại tiền hỗ trợ thì được hơn 900 trên một tháng. Thì tôi nghĩ là không đủ sinh hoạt cuộc sống gia đình mình. Thì tôi bỏ nghề may làm việc khác.
Còn chị Đồng Thị Thưởng ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã được đào tạo nghề may và có 4 tháng làm công nhân cho nhà máy may Hưng Yên. Đi làm xa nhà, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên chị xin nghỉ. Trở về địa phương, chị xin vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ. Nhưng chỉ hơn 1 tháng đi làm, chị đã xin nghỉ vì cho rằng công ty trả lương chưa thỏa đáng. Chị Thưởng nói.
Lộ mở công ty may Chiến Thắng thì em vẫn đi làm ở trên đấy gần 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em đi làm đủ. Thì em tháng thứ 2 thì em vẫn đi làm nhưng mà em làm nửa. Đấy, tháng đầu tiên em nhận lương thì em không đồng ý với số tiền lương của em, công sức của em làm ra. Thì em nghỉ. Nếu mà sau này chế độ chính sách ở công ty trả với công sức bọn em làm ra thì em sẽ nguyện vọng quay trở lại công ty làm ạ.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ vẫn luôn trong tình trạng thiếu lao động. Mặc dù đã có nhiều cơ chế chính sách đảm bảo về chế độ tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền ăn trưa, song việc tuyển dụng lao động của công ty vẫn hết sức khó khăn. Ông Nguyễn Đức Hùng, tránh văn phòng tổng công ty may Chiến Thắng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhu cầu của nhà máy tuyển dụng lao động là với năng lực là 2.500 lao động. Tuy nhiên, đến nay cái số lao động đó cũng chưa được thỏa mãn với đáp ứng được yêu cầu đó. Cái khó khăn trong việc tuyển dụng thì theo chúng tôi là có 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là hiện nay là cạnh tranh lao động cách bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau trên địa bàn của tỉnh cũng như của địa phương. Vấn đề thứ hai là người lao động nhận thức chưa đầy đủ về cái trách nhiệm và cái quyền lợi của mình khi được làm việc trong doanh nghiệp. Và vấn đề khó khăn thứ ba là vấn đề do cái đặc thù của địa phương. Tất cả các em và các anh các chị ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ thì nó cũng thuận lợi, nhưng các em ở vùng sâu vùng xa thì phải đi một số đi quãng đường khá xa, cho nên cái việc mà nhà ở, nơi ăn nơi ở để đảm bảo cái việc mà làm việc một cách tốt nhất thì chưa đáp ứng được.
Theo khảo sát của thị xã Nghĩa Lộ, sau khi đào tạo nghề may, người lao động và làm việc tại công ty may Chiến Thắng Nghĩa Lộ rất ít, mà chủ yếu là đi làm công nhân cho các công ty ngoài tỉnh như công ty Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên và làm các công việc khác. Thực tế cho thấy, người lao động đi làm xa nhà phải chi phí nhiều, trong khi đó làm công nhân ngay tại địa phương giúp người lao động thuận tiện hơn trong sinh hoạt cuộc sống, tiết kiệm được chi phí. Bà Vì Thị Sâm, trưởng phòng lao động thương binh xã hội, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để giúp đỡ cho người lao động có tay nghề thì trong thời gian tới thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân thị xã tiếp tục mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, đặc biệt quan tâm đến nghề may, giúp cho công ty có cái cơ hội để tuyển lao động và làm việc tại nhà máy may, và đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho người lao động để người lao động tích cực tham gia và làm việc tại nhà máy may Chiến thắng Nghĩa Lộ, đồng thời là giao chỉ tiêu cho các ban ngành đoàn thể cơ sở để tích cực vào cuộc vận động hội viên đoàn viên tham gia đi học nghề may.
Để gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương, người lao động phải thay đổi về nhận thức và tác phong làm việc. Bên cạnh đó cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp đào tạo nghề, tuyên truyền vận động để người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, rèn luyện kỹ năng, tay nghề, đáp ứng được yêu cầu hiện nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Mỗi năm đã đào tạo nghề cho trên 1,5 vạn lao động. Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng số lao động đã qua đào tạo vẫn thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trong khi doanh nghiệp thiếu lao động. Đó là thực tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn những khó khăn của các cơ sở đào tạo nghề.
Theo thống kê, hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái đạt 51%. Tuy nhiên, lực lượng này chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhất là lao động chất lượng cao. Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự quan tâm đến những nghề mà xã hội đang cần. Đó cũng là lý do khiến công tác tuyển sinh tại nhiều trường cao đẳng chuyên nghiệp hiện nay luôn gặp nhiều khó khăn. Ông Bạch Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Chính quy điều dưỡng liên thông và các ngành cao đẳng dược để giúp cho người học có hiểu thêm về các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà nhà trường đã đào tạo nhằm cung cấp cái nguồn nhân lực cho cái lĩnh vực chăm sóc và vệ sức khỏe nhân dân. Trong cái quá trình mà thực hiện cái công tác tuyển sinh cũng như là thực hiện cái kế hoạch năm học tỉnh giao thì nhà trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn vì cái nhu cầu đầu ra của người học là hiện nay thì phần lớn là các em cũng vẫn chưa được làm chính thức ở các cái cơ sở y tế mà chủ yếu là làm hợp đồng, cũng có thể là các cái cơ sở công lập hoặc là các cái đơn vị, các cái cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên số lượng cũng vẫn còn hạn chế, cho nên là cái việc đó thì cũng ảnh hưởng đến cái nhu cầu học tập của người dân và cũng là cái khó khăn cho cái việc tuyển sinh của nhà trường.
Còn bà Lê Thu Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch nói.
Nhà trường chúng tôi cũng đánh giá được một số các cái khó khăn nhất định trong công tác tuyển sinh. Thì trong năm học 2018-2019 thì đối với các cái trường đại học lớn ở Hà Nội thì chủ yếu là có cái phương pháp đó là xét tuyển. Nên đối với cái hệ cao đẳng của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Vì khi mà đã được xét tuyển như vậy thì các cháu sẽ chọn lựa các trường dưới trung ương là nhiều. Thế đối với các trường tỉnh như chúng tôi thì các em cũng lựa chọn ít. Thế ngoài ra thì đối với trường chúng tôi thì chủ yếu là các cái ngành nghề nó liên quan đến đặc thù, phải lựa chọn, tuyển chọn kỹ lưỡng, phải năng khiếu. Thế cho nên là cái này cũng là một cái rất là khó khăn để tìm được các cái em học sinh, sinh viên có năng khiếu thực sự để tạo nguồn cũng như để đào tạo. Một mặt nữa là đối với cái nghề về dịch vụ du lịch thì hiện nay thì tỉnh cũng đã mời gọi cũng như là các nhà đầu tư về để đầu tư cũng như là xây dựng các cái khu du lịch và các cái hệ thống nghỉ dưỡng đạt chuẩn. Bên cạnh đó thì cái nguồn nhân lực cũng phải đáp ứng là đạt chuẩn. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì đối với các cái hệ thống này thì cũng chưa xong. Vì vậy mà khi đào tạo xong ấy thì chúng tôi cũng đưa các em lên các cái khu, ví dụ như là khu du lịch ở Sapa, Lào Cai hay là Hà Nội. Thế cho nên là cũng chưa đáp ứng hết được cho trong tỉnh Yên Bái. Thế và một mặt nữa là cái nhận thức của bà con nhân dân, của phụ huynh, của học sinh về cái ngành dịch vụ du lịch là còn rất nhiều hạn chế. Thế cho nên là trong công tác tuyển sinh chúng tôi cũng thấy rất là khó khăn.
Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề tại các cơ sở còn bất cập. Hiện các trung tâm đang thừa giáo viên dạy văn hóa nhưng lại thiếu giáo viên dạy nghề. Chất lượng không đồng đều cùng tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu đồ dùng thực tập, thiếu liên kết với doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên là nguyên nhân khiến các cơ sở đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, người lao động. Có tay nghề còn hạn chế nên khi ra trường khó tìm việc làm là điều tất yếu. đó chính là những trở ngại lớn trong việc giải quyết bài toán cung cầu cho thị trường lao động, việc làm hiện nay.
Việc gắn công tác đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích. Chất lượng đào tạo của các đơn vị được nâng cao do doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho người học nghề có môi trường thực hành tốt nhất. Nhờ đó, người học nghề dần làm quen với môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại, kỷ luật cao, kỹ năng tay nghề sát yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, các doanh nghiệp được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng được nhu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là cách làm hiệu quả và cũng là hướng đi bền vững mà một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang mạnh dạn áp dụng và đạt được những kết quả khả quan.
Trường Trung cấp nghề Yên Bái là một trong số ít cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng thành công mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho học sinh đi thực tế, thực tập. Qua các đợt thực tập, hầu hết học sinh của trường được các doanh nghiệp giữ lại làm công nhân với mức thu nhập ổn định. Hiện nay nhà trường đang tập trung đào tạo một số ngành nghề nhu cầu xã hội như khoa công nghệ ô tô, điện công nghiệp, thông tin điện tử, gia công thiết kế sản phẩm mộc, vận hành máy công nghiệp, đạt tiêu chuẩn cấp độ quốc tế và ASEAN. Sau khi hoàn thành khóa thực tập, các doanh nghiệp đều chủ động thông báo với nhà trường về kết quả rèn luyện của từng học sinh và kèm theo thông tin tuyển dụng để học sinh có cơ hội đăng ký và làm việc. Anh Trần Thanh Bình, lớp công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Bây giờ học nghề là sau này ra công việc sẽ dễ dàng kiếm hơn. Mọi người tự chủ động với việc mà mình muốn tìm kiếm công việc của mình. Và đặc biệt là nghề sửa chữa công nghệ ô tô bây giờ là đang rất là phát triển. Nên là em nghĩ là các bạn là nên đi học nghề.
Hướng tới đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tập trung đẩy mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường đã chủ động phối hợp liên kết tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập cũng như giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Tiếp tục tuyển sinh cái hệ cao đẳng. Đây là một cái hệ mà sau này thì cái chất lượng đào tạo với thời gian lâu hơn và dài hơn thì cái chất lượng nguồn nhân lực nó sẽ cao hơn để đáp ứng cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thì trong cái định hướng tiếp theo của nhà trường thì đối với những lớp mà nhà trường đã tuyển thì nhà trường sẽ tăng cường cái khâu là nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách là phối hợp với doanh nghiệp. Thì hiện tại nhà trường cũng đã có những cái lớp đầu tiên mà làm việc đào tạo cho theo nhu cầu doanh nghiệp, chẳng hạn là liên hệ với tổng công ty Viettel đào tạo một lớp và là các nhà máy thủy điện trên địa bàn Yên Bái là một lớp để đào tạo lại và đào tạo mới cho các doanh nghiệp. Thì còn đối với các hệ mà đang đào tạo tại nhà trường thì nhà trường cũng đã làm việc với lại các công ty tập đoàn, như tập đoàn Hòa Phát, Kim khí Thăng Long, Điện cơ Hà Nội để phối hợp trong công tác biên soạn lại, chỉnh sửa lại giáo trình cũng như là trong cái công tác đưa học sinh về để tiếp cận làm việc tại doanh nghiệp, và qua đó thì đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sẽ góp phần nâng cao uy tín.
Với kết quả đạt được, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng nhà trường trở thành trường nghề chất lượng cao của khu vực các tỉnh Tây Bắc.
Vâng, việc chuyển hướng dạy nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp đang là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng lao động. Sợi dây liên kết này có bền chặt hay không thì bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động hơn trong nắm bắt nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp để đào tạo sát với nhu cầu xã hội. Và điều quan trọng hơn cả là người lao động cần hiểu rõ về lợi ích của việc học nghề để tìm được một việc làm có thu nhập ổn định, từng bước nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị vừa nghe phóng sự đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi dịch vụ du lịch, lưu trú du lịch chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng du lịch. Những năm qua, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng phát triển, tạo nên thương hiệu riêng cho từng cơ sở lưu trú, góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện nghị quyết 08 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghị quyết số 35 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Bên cạnh việc vận động tuyên truyền các cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định pháp luật, thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập các tổ công tác kết hợp với các địa phương rà soát lại hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú, hướng dẫn cơ sở ký cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều khách sạn nhà nghỉ đã đầu tư nâng cấp, cải thiện các hạng mục. Khách sạn Hoàng Long, phường Trung Tâm là một trong những nhà hàng lớn ở thị xã Nghĩa Lộ với tổng số gần 30 phòng khách và nhiều phòng phục vụ các sự kiện. Thời gian qua, khách sạn Hoàng Long đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng khoa học công nghệ trong việc quản trị và quảng bá khách sạn trên mạng Internet. Chị Doãn Thị Thảo, lễ tân khách sạn Hoàng Long, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Công ty em cũng đã có những cái buổi để cho nhân viên đi thực tập, trau dồi cái năng lực về nghiệp vụ lễ tân ạ. Thì giúp cho cái việc quản lý khách sạn nó tốt hơn và dễ dàng hơn ạ. Thì bên khách sạn em cũng sử dụng một số cái công nghệ thông tin trong công việc. Bên em cũng đã đăng ký trên trang web Agora để quảng bá cho khách sạn, để giúp khách sạn có thêm số lượng khách đến với khách sạn nhiều hơn. Thì khi mà khách sạn quảng bá cái hình ảnh của mình trên các trang web thì cũng làm cho cái số lượng khách đến khách sạn nhiều hơn.
Cùng với việc thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ, trong dịp lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, Nghĩa Lộ sắp diễn ra trong ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, các khách sạn cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng tăng cường chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Ông Hoàng Văn Chính, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khách sạn tôi đã trang trí lại toàn bộ nội thất trong phòng, mua thêm TV, về phần nhân viên để giao cho từng bộ phận, từng nhân viên một, mỗi người chịu trách một mảng. Tôi quán triệt anh chị em là đội ngũ dọn dẹp phòng, dọn dẹp phòng sạch sẽ, cẩn thận. Trang thiết bị trong phòng thì trình bày cho ngăn nắp.
Cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ của các khách sạn, nhà nghỉ, thì thị xã Nghĩa Lộ cũng quan tâm phát triển du lịch cộng đồng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 27 khách sạn, nhà nghỉ và gần 30 hộ làm du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ăn uống, lưu trú cho hơn 60.000 lượt người và đem lại doanh thu hơn 165 tỷ đồng năm 2017. Không giống như các khách sạn nhà nghỉ, loại hình lưu trú du lịch cộng đồng gắn liền với yếu tố văn hóa, tập quán và chủ yếu là do người dân địa bàn làm chủ. Do vậy, để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú này, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn du lịch cộng đồng, phát triển ngôn ngữ cho chủ cơ sở, đồng thời có nhiều ưu đãi cho việc phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn. Chị Hà Thị Trinh, chủ hôm xây Cương Trinh, thôn Điều 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian vừa qua làm du lịch, nhà tôi cũng đón được những đoàn khách nước ngoài đến, và để cái nâng cao cái dịch vụ cho khách, chúng tôi cũng đã mở rộng thêm một cái nhà nữa để đón tiếp khách, và những phòng đồ dùng cần thiết chúng tôi cũng nâng cao thêm để đón tiếp khách cho tốt hơn. Phòng ngủ chúng tôi cũng đã kết hợp với cái những tạo những cái đặc trưng riêng của người Thái ấy. Ví dụ như các lèn ngủ chúng tôi treo bằng những cái sọt bé để tạo thêm ấn tượng cho du khách, và lại những cái phòng là trang trí bằng những cái thổ cẩm riêng của người Thái.
Nhờ việc nâng cao chất lượng lưu trú nên trong những năm qua, lượng khách du lịch tới Nghĩa Lộ tăng nhanh theo từng năm. Sau 5 năm xây dựng thị xã văn hóa du lịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 15,3% năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 5%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Diện mạo của thị xã thay đổi và ngày càng nhận được sự quan tâm hài lòng của khách du lịch trong và ngoài nước. Một du khách đến từ Pháp cho biết.
Bonjour, nous sommes au Vietnam depuis quelques jours. Nous sommes.
Trong hai ngày trải nghiệm du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ, tôi và đoàn du lịch rất ấn tượng với phong cảnh cũng như phong tục tập quán đặc sắc của người dân nơi đây, và đặc biệt hài lòng về sự đón tiếp nhiệt tình từ phía homestay Cương Trinh. Việc nghỉ ở nhà du lịch cộng đồng vừa giúp chúng tôi tìm hiểu được văn hóa của các bạn qua cách bố trí nhà cửa, phòng ốc, các vật dụng sinh hoạt. Thêm vào đó, tôi thấy ở đây cũng rất sạch sẽ, phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi rất hài lòng.
9 tháng năm 2018, cùng với sự phát triển nhanh của ngành du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cộng đồng đã có những khởi sắc ấn tượng, góp phần vào thành công của du lịch Nghĩa Lộ, đón gần 65.000 lượt khách, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong đề án phát triển du lịch của thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.